Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 14 tháng 11, trước hết, Nguyễn Hiền Nhu xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một số vấn đề của xã hội và giáo hội Benin trước chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ trình bày gương chứng nhân thuộc lại chứng từ của ông Marco, tín hữu Công giáo Ý, về việc tiếp nhận đứa con gái thứ năm bị bệnh khờ như một cuộc phiêu lưu của sự sống và đức tin. Bây giờ Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, tại kinh truyền tin hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha tập trung vào dù ngôn nổi tiếng của Thánh sự Matthew, dù ngôn những yến bạc. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay. Hãy sống tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa đến. Hãy hướng đôi mắt về Chúa, vì Ngài là cùng đích của chúng ta. Hãy biết tạ ơn Ngài vì những gì Ngài đã ban cho chúng ta, và hãy mạnh dạn làm cho những gì chúng ta đã nhận được từ Ngài sinh hoa trái. Thiên Chúa đã tin tưởng trao tài sản của Ngài cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa mời gọi mọi người đến với sự sống và trao tặng cho họ những tài năng, tin tưởng họ và trao cho họ nhiệm vụ để hoàn thành. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng những điều được tặng ban này là do chúng ta, cũng như kiềm chế không sử dụng chúng để sinh hoa lợi. Sau đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica, la penultima dell'anno liturgico, ci ammonisce circa la provvisorietà dell'esistenza terrena e ci invita a viverla come un pellegrinaggio, tenendo lo sguardo rivolto alla meta, a quel Dio che ci ha creato.
Anh chị em thân mến, lời Chúa của Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật áp chót của năm phụng vụ, nhắc nhở chúng ta về tính tạm thời của đời sống trần thế và mời gọi chúng ta sống cuộc sống trần thế như một cuộc hành hương về quê trời. Chúng ta hãy hướng đôi mắt về Thiên Chúa, Đấng là mục đích của đời sống, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta và làm mọi sự vì chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải bước đến cái chết, và tiếp theo đó là sự phán xét cuối cùng. Thánh Tông đồ Phaolô nhắc nhở rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm, không hề biết trước. Nhận thức về sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu khuyến khích từng người sống một thái độ tỉnh thức liên tục, chờ đợi Ngài đến.
Nella celebre parabola dei talenti riportata dall'Evangelista Matteo, Gesù racconta di tre servi ai quali il padrone, al momento di partire per un lungo viaggio, affida le proprie sostanze.
Trong dù ngôn những yến bạc, Chúa Giêsu kể về câu chuyện ba người đầy tớ được ông chủ tin tưởng trao phó tài sản của mình trước khi bắt đầu một cuộc hành trình dài. Hai trong số họ đã làm rất tốt công việc của mình, vì họ đã làm sinh hoa lời gấp đôi cái nhận được. Nhưng người thứ ba thì không. Anh đào lỗ chôn giấu số tiền đã nhận được. Trở về nhà, ông chủ cho gọi các đầy tớ lại để tính sổ những gì ông đã trao phó cho họ. Ông hoan nghênh hai người đầu tiên và tỏ sự thất vọng đối với người thứ ba. Trong thực tế, người thứ ba đã sai lầm khi chôn kín số tiền nhận được. Anh hành xử như thể chủ nhân của anh không quay trở lại, hoặc như thể không có ngày anh sẽ bị hỏi về những việc anh đã làm. Với dụ ngôn này, Chúa Giê-xu muốn dạy những môn đệ của Ngài về cách sử dụng tốt những gì họ đã được ban tặng. Thiên Chúa mời gọi từng người đến với sự sống và trao tặng cho họ những tài năng, tin tưởng họ và trao cho họ nhiệm vụ để hoàn thành. Thật là sai lầm nếu họ nghĩ rằng những điều được tặng ban là do chính họ, cũng như kiềm chế không sử dụng chúng để sinh hoa lợi.
Cari fratelli, accogliamo l'invito alla vigilanza, a cui più volte ci richiamano le scritture. Esse l'atteggiamento di chi sa che il Signore ritornerà e vorrà vedere in noi i frutti del suo amore. La carità è il bene fondamentale che nessuno può mancare di mettere a frutto.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta được mời gọi sống một cách tỉnh thức. Tỉnh thức là thái độ của người biết Chúa sẽ trở lại và muốn thấy nơi chúng ta những hoa trái của tình yêu của Ngài. Tình yêu đặt nền cho mọi việc làm của chúng ta. Những việc chúng ta làm mà thiếu vắng tình yêu thì cũng trở nên vô ích. Nếu Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta đến độ trao ban cuộc sống của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể không yêu Thiên Chúa với tất cả con người và yêu thương tha nhân với tròn con tim?
Sit nomen Domini benedictum.
Ex oblunque dusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha tỏ mối quan tâm đến với những người đang bị bệnh tiểu đường. Ngài nói:
Cari amici, ricorre oggi la giornata mondiale del diabete, malattia cronica che affligge molte persone, anche giovani. Prego per tutti questi fratelli e sorelle e per quanti condividono ogni giorno la loro fatica, come pure per gli operatori sanitari e volontari che li assistono.
Hôm nay là ngày thế giới chống bệnh tiểu đường. Căn bệnh mãn tính đã tấn công nhiều người, ngay cả những người trẻ. Tôi cầu nguyện cho tất cả các anh chị em này và cho những người đang chia sẻ từng ngày những khó khăn của họ. Tôi cũng cầu nguyện cho các chuyên gia y tế và các tình nguyện viên đang hỗ trợ họ.
Oggi la Chiesa in Italia celebra la giornata del ringraziamento, guardando ai frutti della terra che anche quest'anno il Signore ci ha donato, riconosciamo che il lavoro dell'uomo sarebbe vano se lui non lo rendesse fecondo.
Hôm nay giáo hội cử hành lễ tạ ơn, nhìn vào những hoa quả của thế giới, hoa quả mà Chúa đã ban cho chúng ta trong năm qua. Chúng ta nhận ra rằng công lao của con người sẽ là vô ích nếu như Ngài không làm cho nó sinh lời. Chỉ trong Thiên Chúa, cánh đồng của chúng ta mới có tương lai. Như chúng ta tạ ơn, chúng ta hãy cam kết tôn trọng trái đất, thứ mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào mừng mọi người khắp nơi quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin, và Ngài tiếp tục mời gọi mọi người hãy suy nghĩ về dụ ngôn những yến vàng, với lòng biết ơn về những món quà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, và hãy làm cho nó sinh hoa trái trong đời sống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt. Kính mời quý vị nghe bài viết về một số vấn đề của xã hội và giáo hội Benin trước chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn 3 ngày nữa là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm mục vụ Benin nhân kỷ niệm 150 năm hạt giống tin mừng được gieo vào lòng đất này, và cũng là để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu kỳ 2. Từ hơn một tháng qua, tín hữu toàn nước Benin đã được kêu mời lần hạt mân côi và tham gia các buổi hội họp, canh thức, chuẩn bị tinh thần và cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này. Trong các giáo xứ và giáo phận đều có các sáng kiến và sinh hoạt giúp chuẩn bị tinh thần để đón tiếp Đức Thánh Cha. Cha Leopoldo Molena, giám đốc trung tâm đào tạo Brasilac trong thủ đô Cotonou cho biết, một trong các điều mà dân chúng Benin cảm thấy rất cần hiện nay đó là sự hiệp nhất và hòa giải. Lý do là vì Benin là một nước bao gồm nhiều chủng tộc và bộ lạc theo nhiều tôn giáo khác nhau, nên cũng có nhiều giáo hội Kitô và nhiều giáo phái. Vì thế người dân cảm thấy nhu cầu hiệp thông, hiệp nhất và hòa giải rất lớn. Và đây là một trong những sứ điệp quan trọng nhất mà tín hữu và dân chúng Benin chờ đợi nơi chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Cha Leopoldo rất mong ước giáo hội Benin và toàn đại lục Phi Châu tìm lại được sự can đảm và sức mạnh, làm chứng cho tin mừng với sự tin tưởng, trung thực, và tiếp tục tiến bước mà không sờn lòng trước các khó khăn thách đố. Riêng đối với các linh mục tu sĩ nam nữ Benin, cha Leopoldo tin chắc rằng các lời của Đức Thánh Cha sẽ khích lệ họ trong sứ mệnh rao truyền lời Chúa mỗi ngày, cũng như giúp phát triển cuộc sống thánh hiến, rộng mở hơn cho người nghèo và biết nhạy cảm hơn đối với các vấn đề của người dân. Ngoài ra chắc chắn lời Đức Thánh Cha cũng khích lệ giáo dân và mọi thành phần dân Chúa. Hiện nay dân nước Benin đang đứng trước nhiều thách đố, trong đó không chỉ có cuộc sống của đời thánh hiến, nhưng còn có vấn đề liên quan tới nạn nghèo đói, tình trạng sống của các gia đình, vân vân.
Cha Leopoldo cho biết trung tâm đào tạo Brasilac cho cha làm giám đốc trong khu phố Calavi của thủ đô Cotonou là một trong các trung tâm có ý nghĩa nhất trong toàn đại lục Phi Châu vì tính cách quốc tế của nó. Ban giám đốc gồm 5 linh mục thuộc 5 quốc tịch khác nhau. Nó là dấu chỉ sự đại đồng của giáo hội. Năm nay trung tâm có 32 sinh viên chuẩn bị trở thành các thừa sai. Hiệp hội truyền giáo Phi Châu của các cha hiện diện tại miền Bắc Benin là nơi đã có thêm vài giáo phận được thành lập, nhưng đang rất thiếu giáo sĩ. Vì nằm trong khu phố của thủ đô Cotonou, nơi đầu tiên đã nhận được hạt giống tin mừng cách đây 150 năm, cộng đoàn trung tâm sống các tâm tình mến yêu sâu đậm đối với vị đại diện Chúa Kitô, và chắc chắn lời Ngài sẽ khích lệ các thừa sai Phi Châu rất nhiều. Chính để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, giáo hội Benin đã cử hành nhiều biến cố bắt đầu hồi tháng 4 năm nay với thánh lễ truyền chức linh mục cho 4 thành viên của Hiệp hội truyền giáo Phi Châu tại Age. Rồi có rất nhiều cuộc hành hương, các buổi cầu nguyện giúp tín hữu chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha Luigi Cuppari, bề trên các tu sĩ Cappuccino tại Benin cho biết, giáo hội Benin là một giáo hội trẻ, cần được củng cố, nhưng giáo hội có rất nhiều ơn gọi. Chẳng hạn trong tổng giáo phận Cotonou, mỗi năm có khoảng 25-30 tân linh mục triều và dòng thuộc các dòng như Camilliano và Cappuccino. Một trong các thách đố đó là việc hội nhập tin mừng và nền văn hóa địa phương. Bên cạnh đó là các vấn đề của gia đình. Sự kiện có nhiều tâm thức và truyền thống khác nhau khiến cho gia đình giòn mỏng hơn, ít hiệp nhất và có rất nhiều khó khăn. Do đó, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ là một trợ giúp cho gia đình. Ngoài ra cũng có vấn đề giáo dục và đào tạo nữa. Các thừa sai tiên khởi đã luôn luôn thành lập các trường tiểu học bên cạnh nhà thờ, và cả ngày nay nữa có rất nhiều trường còn do tín hữu công giáo và các giáo xứ điều khiển. Nhưng còn phải cung cấp cho người trẻ Benin một nền giáo dục sâu rộng hơn trên cấp đại học nữa. Hiện nay có sự hiện diện của các tu sĩ dòng Đa Minh tại đại học chính của Benin là Đại học Abone Calavi, nhưng chắc chắn là giới trẻ nước này còn được đào tạo cao hơn trên mọi bình diện.
Tại Uida, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Đức Cố Hồng Y Bernard Gantin, đã từng là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Tên của Đức Hồng Y đã được đặt cho phi trường quốc tế Cotonou, cũng như nhiều đường phố và nhiều cơ sở khác nhau trong nước. Đức Hồng Y đã là một nhân vật lớn được mọi người kính trọng, các tín hữu Hồi cũng như các tín hữu thuộc các tôn giáo cổ truyền Phi Châu. Ngài đã là một mẫu gương ngoại thường, Ngài cảm nhận tất cả các giá trị Phi Châu của đất nước Benin, nhưng đồng thời Ngài cũng thường nói, chúng tôi sống tốt niềm tin Công giáo Roma. Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà Vô Nhiễm Nguyên Tội và sẽ ký tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu kỳ 2 tại đây. Tại Uida cũng có một cửa của nô lệ, gọi là cửa của cuộc hành trình không ngày về, giống như cửa đã từng được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm tại Gore, bên nước Senegal. Cha Luigi Coppari cho biết Uida là thành phố của các cửa, nó là biểu tượng của Kitô giáo, của giáo hội Công giáo trong vịnh Guinea, xưa kia gọi là Dahomey. Tại đây từ năm 1600 đến 1800, nạn buôn bán nô lệ không chỉ liên quan tới nước Benin mà còn liên quan tới tất cả các nước trong vùng vịnh Guinea nữa. Cửa Uida đã là nơi quy tụ hàng ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ em bị khắc dấu trên da thịt, bị trói tay, xiềng xích và đẩy lên các con tàu khổng lồ. Và rất nhiều người bị chết trong cuộc hành trình của cuộc sống nô lệ này. Trong các năm 1985-1986, Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã biến cửa Uida thành một đài kỷ niệm, một vòm cung to lớn quay ra biển, gọi là cửa không trở lại. Vào năm Thánh 2000, người ta đã xây bên cạnh một vòm cung khác, gọi là cửa cứu rỗi. Thế rồi người ta xây thêm một cái cửa thứ ba, gọi là cửa trở về, nghĩa là cuộc hồi hương của các thế hệ con cháu các người nô lệ Phi Châu xưa kia. Giờ đây cũng có một cửa thứ bốn nữa, vì thế Uida được gọi là thành phố của các cửa. Nhân chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha tại Benin, dòng Cappuccino dấn thân cầu nguyện nhiều hơn, sống sát với dân chúng hơn và tiếp tục đặc sủng của dòng giữa lòng giáo hội địa phương. Cách đây 2 năm, dòng đã giao một giáo xứ cho giáo phận và đã nhận một giáo xứ khác ở khu vực ngoại ô của dân nghèo. Dòng điều khiển 3 cơ sở bác ái, 3 nhà tiếp đón người trẻ. Ngoài ra dòng cũng lo cho 200-250 em trong các gia đình. Đó là những gì dòng sẽ dâng lên Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm mục vụ này của Ngài. Kho tàng lớn nhất mà dòng hiện có là gầy dựng các ơn gọi mới. Hiện nay dòng Cappuccino Benin có 8 linh mục và 13 tu sĩ đã khấn chọn.
Trong số các thừa sai giáo dân làm việc tại Benin cũng có chị Carla Barandi, từ 37 năm nay sống bên Phi Châu và hiện là giám đốc nhà niềm vui của các nữ tu Albertine tại Perere, Bắc Benin. Đây là nhà tiếp đón các trẻ em mồ côi. Đối với chị, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha lôi cuốn toàn đại lục Phi Châu vì Ngài là người kế vị Thánh Phêrô và nhập thể lòng trung thành với Chúa Kitô, hòa bình, phục vụ và hòa giải, đại diện Chúa Kitô. Chắc chắn Ngài sẽ khích lệ tất cả mọi người và trao ban cho giáo hội địa phương sức đẩy rất mạnh. Hiện nay nhà niềm vui có khoảng 30 em mồ côi mẹ. Lý do có nhiều trẻ em mồ côi mẹ là vì phụ nữ, đặc biệt phụ nữ thuộc chủng tộc Phôn, sống đời du mục, lang thang nơi đây mai đó theo đàn vật của họ. Họ không được ai săn sóc, khám bệnh hay thăm viếng hoặc giúp đỡ khi bị xuất huyết hoặc để đề phòng các vụ nhiễm trùng nặng. Vì thế các bà mẹ chết trong các lều tạm bợ của họ. Người ta đem các trẻ sơ sinh đến nhà mồ côi và người cha trở lại 2 năm sau để đem con về cho bà ngoại hay bà nội nuôi. Cha của các em có tới thăm và đem con về sau khi nó lên 2 tuổi, nhưng phải thúc giục họ nhiều lắm vì tình cha rất lỏng lẻo. Hiện nay chị Carla và các nữ tu đang tìm cách lôi kéo bà của các em đến trung tâm với các em và đã có khoảng 10 bà. Chị Carla cũng đã từng làm việc tại miền Nam Benin và cho biết có sự khác biệt rất lớn giữa miền Nam và miền Bắc. Miền Nam có đông tín hữu Công giáo hơn và ít người Hồi giáo, trong khi miền Bắc có rất ít tín hữu Công giáo. Tại Perere, ngày Chúa Nhật chỉ có khoảng 100 tín hữu tham dự thánh lễ. Tại miền Nam Benin, trẻ em đi học, trong khi tại miền Bắc vừa lên 5-6 tuổi, trẻ em đi theo người lớn chăn đoàn vật. Việc đi học bị coi như một cản trở sinh hoạt chăn nuôi của họ. giáo hội đang làm tất cả những gì có thể để trợ giúp và khai sáng cho họ bằng cách linh hoạt săn sóc các trẻ em, trợ giúp họ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đem lời Chúa Kitô tới và rao giảng tin mừng là một lộ trình rất dài. Dân chúng thấy và biết giáo hội yêu thương săn sóc họ, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc một cách nhân không. Nhưng cần phải rất kiên nhẫn để giúp họ hiểu rằng một trẻ em cũng là một bản vị cần được tôn trọng. Vì thường khi họ không coi trọng trẻ em và phụ nữ. Trong các ngày viếng thăm Benin, Đức Thánh Cha cũng thăm các trẻ em mồ côi và các bệnh nhân. Điều chị Carla mong ước đó là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu sống trung thành hơn và biết làm chứng cho đức tin nhiều hơn, cũng như mời gọi các nước Tây Âu trợ giúp các anh chị em yếu đuối, nghèo túng bên Phi Châu một cách chân thành hơn, chứ không phải chỉ nghĩ tới việc khai thác và bóc lột các tài nguyên thiên nhiên của họ một cách bất công với giá rẻ mạt. Vừa rồi là bài viết về một số vấn đề của xã hội và giáo hội Benin trước chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Đức cạnh tòa thánh, ông Reinhard Schwepper, đến trình quốc thư nhân dịp này ngài tái cổ võ bảo vệ sự sống con người từ lúc mới khởi sự cho đến lúc chết tự nhiên. Tân đại sứ Reinhard Schwepper, năm nay 62 tuổi, đã từng làm đại sứ tại Ba Lan và đại diện thường trực của Đức cạnh các tổ chức quốc tế ở Geneva. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói đến sứ mạng đặc biệt của giáo hội thời nay, dấn thân bênh vực chân lý và các giá trị trong toàn thể xã hội, có liên hệ tới phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh rằng, một xã hội thực sự là nhân bản nếu xã hội ấy dấn thân bảo vệ và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, từ lúc mới khởi sự cho đến lúc chết tự nhiên. Nhưng nếu xã hội này quyết định lựa chọn các phần tử của mình để bảo vệ, loại trừ con người khỏi nhân tính của họ, thì xã hội ấy hành động một cách vô nhân đạo, sâu đậm và không trung thực đối với phẩm giá bình đẳng của mọi người trong mọi giai đoạn. Đức Thánh Cha cũng minh định rằng, khi giáo hội lên tiếng về những vấn đề cơ bản liên quan đến phẩm giá con người, như giáo hội đang làm trong các lĩnh vực cuộc sống của con người trước khi sinh ra, xã hội không muốn ép buộc người khác phải theo tín ngưỡng của mình, nhưng là để bảo vệ các giá trị có liên hệ cơ bản với tất cả mọi người, như những sự thật về nhân tính con người, cả khi có những người tìm cách làm lu mờ chân lý rõ rệt ấy vì những lợi lộc khác nhau. Đức Thánh Cha ám chỉ đến cuộc tranh luận lớn tại Đức hiện nay về vấn đề kiểm soát và loại bỏ các phôi thai người bị coi là khuyết tật hoặc yếu kém trước khi phôi thai ấy phát triển trong cung lòng người mẹ.
Trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực tại Nigeria, gieo oán thù nơi các tín hữu. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, "Tôi kinh hoàng theo dõi những biến cố bi thảm xảy ra trong những ngày qua tại Nigeria, và trong khi cầu nguyện cho các nạn nhân, tôi mời gọi chấm dứt mọi bạo lực, vì chúng không giải quyết vấn đề, nhưng còn gia tăng, gieo rắc oán thù và chia rẽ cả nơi các tín hữu." Dân quân thuộc giáo phái Hồi giáo Boko Haram ở miền Bắc Nigeria đã tự nhận là tác giả một loạt các cuộc tấn công các doanh trại cảnh sát, 6 thánh đường Kitô giáo và một đền thờ Hồi giáo tại thành phố Damataru và Potiskum, làm cho ít nhất 150 người thiệt mạng. Hôm 4 tháng 11 vừa qua là cuộc tấn công cuối cùng trong một loạt các vụ tấn kích kể từ tháng 8 năm nay, với vụ khủng bố tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Abuja. Cha Giulio Albanese, giám đốc hãng tin thừa Saimisna, cho biết những vụ khủng bố tấn công thuộc loại này là do các kẻ cường quyền ở địa phương lợi dụng các phong trào khủng bố như thế để khuynh đảo đất nước. Họ cũng lợi dụng vấn đề tôn giáo để mưu lợi ích cho phe nhóm.
Đức cha Olivier Dasdeme, Giám mục giáo phận Maduguri bên Nigeria tố giác các nhà chính trị ủng hộ những thành phần Hồi giáo cực đoan tại nước này. Tuyên bố hôm 8 tháng 11 vừa qua với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich bên Đức, Đức cha Deme cho biết có những chính trị gia dùng các nhóm Hồi giáo đó như công cụ để khuynh đảo miền Bắc Nigeria và gây thiệt hại cho các đối thủ chính trị của họ. Đức cha Deme nói, có những nhà chính trị thế lực tạo điều kiện cho những thành phần Hồi giáo đó mua và sản xuất khí giới. Ngài cũng kể rằng trong giáo phận Maiduguri của Ngài, tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm. Vì thế thật dễ gieo rắc, oán thù và nghi kỵ nơi dân chúng. Những người trẻ thường nghèo và ít học lại thất nghiệp, nên họ dễ trở thành con mồi của những thành phần Hồi giáo cực đoan. Một trong những mục tiêu của giáo phái Boko Haram là đánh đuổi các tín hữu Kitô ra khỏi bang Borno ở miền Bắc Nigeria với thủ phủ là Maiduguri, rồi Hồi giáo hóa bang này. Nigeria có 150 triệu dân cư, trong đó phân nửa là tín đồ Hồi giáo, phần lớn sống tại miền Bắc và 40% là Kitô hữu, 10% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. 10 bang ở miền Bắc Nigeria đã du nhập luật Sharia của Hồi giáo.
Tuần qua, Hội đồng Tòa Thánh Koro Unum Đồng Tâm đã tổ chức một hội nghị quốc tế các tín hữu công giáo thiện nguyện trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 11 tại Vatican, nhân dịp năm Âu Châu về thiện nguyện. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu gồm các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu và các giám mục đặc trách về các tổ chức từ thiện công giáo, các vị lãnh đạo các tổ chức từ thiện của giáo hội cấp quốc gia và quốc tế. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Koro Unum, đã khai mạc hội nghị. Tiếp theo đó là các bài phát biểu của nhiều nhân vật như bà Veronica Otrube thuộc phong trào ARS, con tàu Noe, chuyên săn sóc những người khuyết tật tâm trí, bà Kristalina Georgieva, Ủy viên Âu Châu về sự cộng tác quốc tế và trợ giúp nhân đạo, đặc trách về các vấn đề thiện nguyện. Sáng ngày 11 tháng 11, lễ kính Thánh Martino thành tour, các tham dự viên đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Joseph Buzanic, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat, chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Và sau đó lúc 11 giờ rưỡi, họ đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh tông tòa.
Lên tiếng trong dịp này, Ngài cảm ơn và khích lệ hàng triệu người công giáo thiện nguyện đang quảng đại và đều đặn góp phần vào sứ vụ bác ái của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, trong thời buổi bị khủng hoảng và bất định hiện nay, sự dấn thân của anh chị em là một lý do để tín thác, vì nó cho thấy lòng từ nhân tốt lành hiện hữu và đang gia tăng giữa chúng ta. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu công giáo thiện nguyện đừng nản chí vì không thể đáp ứng mọi nhu cầu, và Ngài cảnh giác rằng chúng ta cũng không được rơi vào cám dỗ của các ý thức hệ muốn thay đổi thế giới theo nhãn giới hoàn toàn phàm nhân. Điều bé nhỏ mà chúng ta làm được để đáp ứng phần nào nhu cầu của con người có thể là một hạt giống tốt sẽ tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái. Đó chính là một dấu hiệu về sự hiện diện và yêu thương của Chúa Kitô, như cây trong Tin Mừng tăng trưởng, mang lại bóng mát, sự bảo vệ và sức mạnh cho những ai cần đến. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi tín hữu công giáo thiện nguyện đừng quên căn cội hoạt động của mình. Nó bắt nguồn từ mối quan tâm bảo tồn phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài nói, nếu những căn cội thiêng liêng ấy bị phủ nhận hoặc lu mờ và tiêu chuẩn cộng tác của chúng ta hoàn toàn theo lợi ích, thì điều làm cho hoạt động của anh chị em khác với các dịch vụ khác có nguy cơ bị mất đi và gây thiệt hại cho toàn thể xã hội. Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatoriale, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum cho biết, ở Âu Châu có 140 triệu người thiện nguyện. Âu Châu sẽ ra sao nếu không có những người thiện nguyện ấy? Công ích và xã hội sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nếu không có họ, và nền kinh tế sẽ mất khoảng 400 tỷ Mỹ Kim, và nhất là tình yêu của Thiên Chúa sẽ không được chứng tỏ. Ngành thiện nguyện công giáo thực là một cơ hội đặc biệt để công bố tình yêu của Thiên Chúa qua các hoạt động bác ái.
Tuần qua, Hội nghị quốc tế về việc sử dụng tế bào gốc trong y khoa đã tiến hành tại Vatican từ ngày 9 đến 11 tháng 11, với sự tham dự của 350 người, gồm các nhà khoa học, tu sĩ, chính trị gia, triết gia, các nhà giáo dục và đại diện giới công nghệ dược phẩm. Hội nghị kéo dài 3 ngày và có chủ đề là các tế bào gốc từ mô trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cùng với Tổ chức Tế bào gốc phục vụ sự sống ở Mỹ cùng tổ chức với mục đích cổ võ tăng cường việc nghiên cứu và ghi ý thức nơi quần chúng về việc chữa bệnh nhờ dùng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 11 để giới thiệu hội nghị, bà bác sĩ Robin Smith, Chủ tịch Tổ chức Tế bào gốc phục vụ sự sống, nhấn mạnh rằng việc sử dụng tế bào gốc rút từ các mô trưởng thành tránh được những vấn đề luân lý đạo đức do việc sử dụng tế bào gốc từ phôi thai người gây ra. Vì phương pháp thứ nhất vừa nói không đòi phải hủy bỏ phôi thai người để rút ra tế bào gốc. Tại hội nghị có 30 thuyết trình viên cùng với sự hiện diện của các bệnh nhân đã được khỏi bệnh nhờ những nghiên cứu về tế bào gốc rút từ mô trưởng thành. Đức Hồng Y Lê Va Đa, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, thuyết trình mở đầu.
Tại cuộc họp báo, Đức Hồng Y Ravaji, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói rằng, trong lĩnh vực nghiên cứu tân tiến hiện đại, các mối quan tâm đủ loại có liên hệ với nhau, kể cả việc săn sóc sức khỏe và những quyền lợi kinh tế. Khi ta nói về y khoa, vấn đề không phải chỉ là y tế sinh học hoặc kỹ thuật, nhưng đó cũng là một vấn đề biểu tượng bao trùm toàn thể thực tại. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có ông Tommy Thompson, một tín hữu công giáo nguyên Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân bản của Hoa Kỳ. Ông nói với giới báo chí rằng khoa học đã chứng tỏ sự hữu ích của các tế bào gốc rút từ mô trưởng thành có thể chữa trị cho bệnh nhân mà không cần phải hủy hoại phôi thai người. Ông Thompson cũng nêu nhận xét Hoa Kỳ chi mỗi năm khoảng 200 tỷ Mỹ Kim để quản trị bệnh tiểu đường, một thứ bệnh của 1/8 dân Mỹ. Quả thực là chúng ta đang phí phạm tiền bạc để quản trị như thế, thay vì tìm ra phương thế để chữa trị hẳn căn bệnh này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật lại chứng từ của ông Marco, tín hữu công giáo Ý, về việc tiếp nhận đứa con gái thứ năm bị bệnh khờ như một cuộc phiêu lưu của sự sống và đức tin.
Một gia đình công giáo Ý thật hạnh phúc với 4 cô con gái xinh xắn mỹ miều và đang đợi cô con gái thứ 5 để làm thành vòng tròn ngũ long công chúa. Đôi vợ chồng trẻ Marco và Claudia lấy nhau từ năm 1997. Cô con gái đầu lòng Kiara chào đời năm 1999, sau đó là các cô bé Julia, Francesca và Lucia. Ông Marco năm nay 39 tuổi và là nhà giáo dục chuyên nghiệp. Từ 10 năm qua, ông làm việc cạnh tổ chức bác ái Caritas của thành phố và đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực nhà tù. Ông cũng lưu tâm giúp đỡ những người lang thang ngoài đường phố, không cửa, không nhà, và những người mang bệnh liệt kháng. Thế nhưng mọi sự thay đổi hết khi cô con gái thứ 5 chào đời và được đặt tên là Sara Benedetta. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì bé Sara Benedetta mắc chứng đau, bệnh khờ. Cô bé khờ khạo nhưng lại mang đến cho ba má và toàn gia đình không biết bao nhiêu ơn lành hồng phúc như tên gọi Benedetta của bé. Hồng phúc đầu tiên chính là củng cố đức tin và niềm tôn trọng sự sống của ba má. Xin nhường lời cho ông Marco kể lại chặng đường sau khi cô bé Sara Benedetta chào đời. Các bác sĩ mời tôi đến để nói chuyện. Nhìn gương mặt và nghe giọng nói của họ, đủ để tôi hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Tôi cũng hiểu ngay rằng, chắc chắn mình không nên chờ tin lành, mà phải đợi tin dữ. Nhưng có một điều, tôi không thể ngờ trước được rằng, ngay chính giây phút ấy, tôi đã khởi đầu một cuộc phiêu lưu đi vào sự sống và đức tin. Tôi không phải là tín hữu thần bí, được nghe các tiếng nói, cũng không hề được trông thấy các cuộc hiện ra. Vậy mà trong lúc vị bác sĩ nhi đồng giải thích với tôi rằng bé Sara có các triệu chứng của bệnh khờ, thì cùng lúc ấy tôi cũng nghe trong trái tim tôi có tiếng của ai đó nói với tôi rằng: Marco con à, đây đang có món quà lớn cho các con. Và tôi tức khắc đáp lại rằng, ôi lạy Chúa, nếu Chúa ban cho chúng con một đứa con như thế, thì cũng có nghĩa là Chúa tỏ ra thật tin tưởng nơi chúng con. Và khi lần đầu tiên ôm bé Sarah vào lòng, tôi cảm thấy mình như được ôm hôn trở lại, điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đó. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là đường tôi đi trải đầy hoa và có toàn màu hồng. Bé Sarah sống như chú chó con đặc biệt mỏng manh, bé cần được chăm sóc cách riêng và chữa trị thật khẩn trương. Quả tim tí xíu của bé không bình thường và cần được giải phẫu trong vòng tối đa là 6 tháng. Thảm trạng không phải là chuyện tiếp nhận một đứa con tàn tật cho bằng việc sống căn bệnh của đứa con. Nhưng chuyện ngược đời xảy ra cách tuyệt vời là chính bé Sarah lại là kẻ tiếp tay với mọi người trong gia đình, mặc dầu còn bé tí teo. Bé tỏ ra có nghị lực sống khác thường và có một ý chí muốn được khỏi bệnh. Bé như lợi dụng mọi phương thức chữa trị và trở thành cục cưng của các chị, hơi ấm cho ông bà nội ngoại cô dì, là gạch nối cho thân hữu cùng liên kết trong lời cầu nguyện và trong niềm hy vọng. Ông Marco bày tỏ tâm tình chân thật trong thời gian chứng kiến cảnh đứa con gái bé bỏng được chữa trị khẩn trương như sau. Nơi khu vực hồi sinh của nhà thương, tôi bỗng khám phá ra rằng, sau bao nhiêu năm cầu nguyện, học hỏi, suy niệm về Kinh Thánh, về Thiên Chúa và về Đức Chúa Giêsu Kitô, vậy mà tôi vẫn chưa hiểu được gì cả. Không biết bao nhiêu lần, đặc biệt trong các bài giáo lý mùa chay, tôi thường bình luận cách châm biếm về thái độ tiêu cực hèn nhát của các tông đồ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, làm sao mà các vị trong vòng 3 năm trời sống cạnh Thầy Chí Thánh, nhưng vẫn chưa hiểu thế nào là đấng cứu tinh, được Thiên Chúa Cha sai đến để giải thoát dân Ngài. Giờ đây, chính nơi khu vực hồi sinh của bệnh viện, tôi mới thật sự sống cuộc khổ nạn đau thương. Vấn đề không phải là cảm nghiệm Chúa xa vời hoặc Chúa không hiện hữu, nhưng là cảm nghiệm tận trong da thịt mình rằng đường lối của Chúa quả không phải là đường lối của con. Một vì Thiên Chúa làm cho tôi khiếp sợ, và giống như các tông đồ xưa kia nơi vườn Getsemani, tôi cũng tìm cách tẩu thoát. Rồi giống y như Thánh Phêrô xưa chối Thầy trong sân nhà vị thượng tế, tôi cũng có thể chối rằng con không biết Đức Chúa Giêsu là ai. Khi bé Sarah lần đầu tiên được đưa về nhà, thì Jonah, con chó của gia đình, sau khi đánh hơi cô bé một chút, nó liền nằm xuống ngay bên cạnh con bé, và suốt trong ngày hôm ấy, con chó Jonah nằm im đó, không rời bé Sarah một giây. Thái độ của con chó Jonah như muốn nói với chúng tôi rằng, đối với một số trẻ em thì cần phải được chăm sóc bảo vệ cách riêng hơn các trẻ em khác. Và con chó Jonah đã trung tín thi hành nhiệm vụ của mình. Các con chó quả đã biết được một số chuyện, còn loài người chúng ta thì sao? Thông thường không một cha mẹ nào mong muốn con cái mình bị bệnh khờ, và cũng không cầu chúc điều kém may mắn ấy cho bất cứ cha mẹ nào khác. Thế nhưng khi tiếp nhận bé Sarah, tôi hiểu rằng không cần phải có ơn gọi đặc biệt, chỉ cần là những cha mẹ bình thường biết chấp nhận một đứa con thế thôi, bất luận đứa con đó như thế nào. Ngày hôm nay thì với sự có mặt của Sarah, đứa con gái thứ năm, gia đình chúng tôi quả thật là một gia đình giàu sang và hạnh phúc. Sarah không mang đến cho gia đình một vấn đề nào hết, nhưng là một hồng ân, giống y như khi các chị của bé chào đời là Kiera, Julia, Francesca và Lucia. Trong thời hiền thê của tôi, Claudia mang thai bé gái thứ năm, toàn gia đình cùng tìm kiếm tên đặt cho bé. Phải trải qua nhiều ý kiến trước khi đưa đến quyết định chọn tên Sarah. Nhưng tên thứ hai, Benedetta, thì hầu như mọi người đồng ý ngay tức khắc. Lúc ấy chúng tôi đâu biết được rằng với tên gọi Benedetta được chúc lành, bé Sarah Benedetta quả thật đã trở thành, đối với chúng tôi và mãi mãi, là người được chúc lành, cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Lạy Chúa, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây, như lời Ngài đã phán, xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh của Ngài. Con lầm lạc khi chưa bị khổ, nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài. Chúa nhân hậu hay làm ơn làm phúc, Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết Thánh chỉ Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỉ, vì con trông cậy ở lời Ngài. Lạy Chúa, con biết quyết định Ngài thật công minh, Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý. Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm ước mong đời.